thứ năm tuần thứ 17 thường niên. Bài trích sách xuất hành. Ông Môi-se làm mọi sự đúng y như Đức Chúa đã truyền cho ông. Ngày mùng 1 tháng giêng năm thứ 2, nhà tạm được dựng lên. Ông Môi-se cho dựng nhà tạm. Ông cho đặt đế, ghép ván, đặt thanh ngang và dựng cột. Ông cho căng lều trên nhà tạm, lấy bạt che phía trên lều, như Đức Chúa đã truyền cho ông Môi-se. Ông lấy trứng ướt đặt vào hòm bia, sò đòn vào hòm bia, đặt nắp xá tội trên đó. Ông rước hòm bia vào trong nhà tạm và treo bức chướng để che khuất hòm bia trứng ướt như lời Thiên Chúa đã truyền cho ông Môi-se. Đám mây che phủ lều hội ngộ và vinh quang Đức Chúa tràn đầy nhà tạm. Ông Môi-se không thể vào lều hội ngộ vì đám mây đậu trên đó và vinh quang Đức Chúa đầy tràn nhà tạm. Ở mỗi chặng đường của họ, khi nào đám mây bay lên khỏi nhà tạm, thì con cái Israel nhổ trại. Nếu mây không bay lên, thì họ không nhổ trại cho đến ngày mây lại bay lên. Quả vậy, đám mây của Đức Chúa đậu trên nhà tạm ban ngày, còn ban đêm thì có lửa trong mây, trước mắt toàn thể con cái Israel ở mỗi chặng đường họ đi. Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew. Nước trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển gom được đủ mọi thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt thì cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên thần sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không? Thưa, hiểu. Người bảo họ, bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về nước trời thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ. Khi Đức Giê-xu kể các dụ ngôn ấy xong, người đi khỏi nơi đó. Suy niệm lời Chúa. Chủ đề: phải luôn sẵn sàng thích ứng với mọi thay đổi của cuộc sống theo thánh ý Thiên Chúa. Con người thường có hai khuynh hướng. Thứ nhất, khuynh hướng bảo thủ. Chủ trương phải bảo vệ truyền thống và không được thay đổi điều gì cả. Những người theo khuynh hướng này thường sống với quá khứ vinh quang hơn là thích ứng với những thay đổi của hiện tại. Thứ hai, khuynh hướng cấp tiến. Chủ trương phải đạp đổ quá khứ để chạy theo những gì tân thời. Những người theo khuynh hướng này chủ trương phải thay đổi tất cả cho kịp với đà tiến của xã hội. Cả hai khuynh hướng đều mang tính cực đoan. Người khôn ngoan phải là người có con mắt tinh đời để giữ lại những tinh hoa nền tảng của truyền thống và tìm cách thích hợp cho với đà tiến của xã hội. Các bài đọc hôm nay tập trung trong thái độ khôn ngoan này. Trong bài đọc 1, ông Môi-se cho xây dựng nhà tạm trong lều hội ngộ như Thiên Chúa truyền. Mục đích là để cho con cái Israel luôn luôn ý thức được sự hiện diện của Thiên Chúa ở giữa họ và hướng dẫn họ qua cột mây trước nhà tạm. Trong phúc âm, Chúa Giê-xu bảo các môn đệ, sở dĩ họ hiểu được các mầu nhiệm nước trời là vì họ đã có những kiến thức căn bản của lề luật và ngôn sứ. Trong thời gian hiện tại, Thiên Chúa muốn cả người lành và kẻ dữ chung sống với nhau. Nhưng trong ngày tận thế, các thiên thần của Ngài sẽ phân biệt hai loại người và sẽ tiêu diệt kẻ dữ. Bài đọc 1. Thiên Chúa luôn hiện diện với con người. Thứ nhất, kiến thiết nhà tạm trong lều hội ngộ. Thiên Chúa có thể hiện diện với dân mà không cần phải có lều hội ngộ hay nhà tạm, vì Ngài là đấng vô hình. Nhưng dân chúng cần có những thứ này để họ xác tín Thiên Chúa luôn ở với họ, vì con người chỉ nhìn thấy những gì hữu hình. Chúng ta còn nhớ biến cố, dân chúng bắt ông Aaron phải đúc cho họ một con bê bằng vàng để thờ, vì họ không thấy Thiên Chúa và ông Môi-se trong một thời gian khá lâu khi ông lên núi để đàm đạo với Thiên Chúa. Những gì hữu hình có sức mạnh nhắc nhở cho con người đừng quên sự hiện diện và tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Đó là lý do tại sao ông Môi-se làm mọi sự đúng y như Đức Chúa đã truyền cho ông. Ông cho dựng nhà tạm, ông cho đặt đế, ghép ván, đặt thanh ngang và dựng cột. Ông cho căng lều trên nhà tạm, lấy bà che phía trên lều như Đức Chúa đã truyền cho ông Môi-se. Ông lấy thập giới đặt vào hòm bia, xỏ đòn vào hòm bia, đặt nắp xá tội trên đó. Ông rước hòm bia vào trong nhà tạm và treo bức chướng để che khuất hòm bia thập giới như Đức Chúa đã truyền cho ông. Sau này khi đã vào đất hứa, con cái Israel vẫn còn thói quen để Thiên Chúa trong lều thánh, cho đến khi vua Solomon thay lều thánh bằng đền thờ và đặt hòm bia vào nơi cực thánh trong đền thờ. Sang thời Tân Ước, nhà tạm vẫn tiếp tục hiện diện trong các thánh đường, nhưng hòm bia được thay thế bằng mình thánh Chúa Kitô. Thứ hai, Thiên Chúa hướng dẫn con cái Israel trong sa mạc. Thiên Chúa không chỉ hiện diện giữa dân chúng, nhưng Ngài còn hướng dẫn họ suốt 40 năm lang thang trong sa mạc. Để biết khi nào Thiên Chúa muốn họ cắm trại hay nhổ trại, ông Môi-se và con cái Israel căn cứ theo cột mây. Khi nào đám mây bay lên khỏi nhà tạm, thì con cái Israel nhổ trại. Nếu mây không bay lên, thì họ không nhổ trại cho đến ngày mây lại bay lên. Quả vậy, đám mây của Đức Chúa đậu trên nhà tạm ban ngày, còn ban đêm thì có lửa trong mây trước mắt toàn thể con cái Israel ở mỗi chặng đường họ đi qua. Phúc âm. Nước trời giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ. Thứ nhất, nước trời giống như chiếc lưới thả xuống biển. Chúa Giê-xu nói với dân chúng, nước trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới kia thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Thứ nhất, giai đoạn hiện tại, có hai trường phái giải thích dụ ngôn này như sau. Giáo hội chỉ dành cho người tốt. Giáo hội do Đức Kitô thiết lập chỉ dành cho những người tốt sống theo những gì Chúa truyền dạy. Những kẻ xấu không vâng lời những gì Chúa truyền dạy phải bị khai trừ như ngư phủ quăng cá xấu vậy. Giáo hội dành cho mọi người, tốt cũng như xấu. Trong giai đoạn hiện tại, giáo hội là cho tất cả mọi người. Thiên Chúa muốn cho mọi người có cơ hội để ăn năn trở lại. Hơn nữa, ngoài Thiên Chúa, không ai có quyền xét xử và xếp loại ai tốt ai xấu cả. Quan niệm này thích hợp với đường lối của Thiên Chúa hơn. Thứ hai, ngày tận thế chắc chắn sẽ đến. Chúa Giê-xu tiếp tục giải thích, đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên thần sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Điều mọi người cần ý thức ở đây là ngày tận thế. Nhiều người chỉ nghĩ đến ngày tận thế của thế giới mà không nghĩ tới ngày tận thế của đời mình khi họ từ giã dương gian về với Thiên Chúa. Vì thế, mọi người cần ăn năn sám hối trước khi từ giã cuộc đời, kẻo sẽ phải hối hận sau này. Thứ hai, nước trời như kho tàng có cả cái cũ lẫn cái mới. Người bảo họ, bởi vậy bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về nước trời thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ. Thứ nhất, kiến thức mới có được là do căn bản của kiến thức cũ. Điều này đúng cho mọi lĩnh vực tri thức của con người. Nếu không bắt đầu từ kiến thức căn bản, con người sẽ không hiểu được những kiến thức cao hơn. Trong lĩnh vực kinh thánh cũng thế, con người phải bỏ thời gian để học hỏi những điều căn bản, trước khi họ có thể phân tích và hiểu biết những mầu nhiệm cao siêu hơn. Ví dụ, để hiểu Tân Ước cách rõ ràng, giả sử một người phải hiểu về Cựu Ước. Thứ hai, kiến thức mới hoàn hảo kiến thức cũ. Hầu hết các phát minh mới đều dựa trên những kiến thức cũ, nhưng được làm cho hoàn hảo hơn. Chúa Giêsu đã từng nói, Ngài đến không phải để phá hủy lề luật, nhưng để làm cho kiện toàn hơn. Người môn đệ khi theo Đức Kitô không từ bỏ các kiến thức cũ như khoa học, nghề nghiệp, chuyên môn mà họ có, nhưng biết dùng tất cả những thứ này cho một mục đích tốt đẹp hơn. Áp dụng trong cuộc sống. Chúng ta phải có thái độ khôn ngoan để biết giữ lại những gì không thể thay đổi như đức tin và tình yêu, đồng thời biết thay đổi những gì có thể thay đổi cho phù hợp với thánh ý Thiên Chúa và theo kịp đà tiến của xã hội. Ngoan cố để giữ lại tất cả truyền thống sẽ bị thời gian đào thải, nhưng nếu thích ứng hoàn toàn sẽ bị hụt hẫng như cây không bám rễ, hay sẽ bị khô cạn như suối nước không có nguồn. Amen.